Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm danh cho Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình tiếp qua cái trang 448. Trong trường hợp ấy nên tìm đến đồng bằng, cuốc bỏ lớp đất ở trên, đào sâu cách năm thước nhặt xuống, lấy phi đất vàng hòa cùng với chiên đàn trần thủy, tô với huân lục, quất kim, bạch giao thạch, mộc linh lăng, cam tùng và các thứ hương kê thiệt, lấy 10 thứ ấy rây nhỏ làm bột, hiệp với đất trộn thành hồ để tô đất nơi đậu tràng. Cái này kỳ rồi mình giảng rồi ha. Đàn ấy châu vi một trượng 6 thước, một trượng tức là 5 thước. Thước này là thước ta ngày xưa, thước ta thì nó có 4 tấc à. Một trượng 6 thước làm hình bát giác, tức là hình 8 góc. Trung tâm cái đàn để một thứ bông sen làm bằng vàng, bạc, đồng hay là cây, tức là làm một cái bông sen làm bằng vàng, bạc hoặc là làm bằng gỗ cũng được nữa. Trong bông sen để một cái bát có đựng nước mùi xương về tiết tháng 8, trong nước thì tùy tiện là những thứ bông lá. Cái nước mùi xương này hôm trước tôi có giải thích quý vị rồi, tức là cái nước này là hứng xương á, ban đêm thường thường ví dụ như mấy cái người mà ra trì chú chuẩn đề á, thì người ta phải làm cái đó, thì người ta lấy cái nước xương đó người ta rửa cái kính chuẩn đề. Còn nếu mà quý vị không có biết cái đó thì thôi khỏi. Nhưng mà muốn làm cái đàn này á, thì phải dùng phải hứng cái nước xương đó, tức là nước sạch. Hứng nước ban đêm tháng 8 thì trời trong. Rồi hứng cái nước xương đó thì không phải là hứng như thường, nhưng mà dùng một cái gương, hoặc là ngày xưa người ta dùng hột trâu, tức là những cái viên ngọc á, viên đá trong, nhưng mà người ta mài cho nó thật trong ra, rồi người ta treo lên trên ban đêm, treo ngoài trời. Thì nước xương nó sẽ đọng ở đó, và nó rơi xuống dưới đó, thì người ta lấy cái nước đó người ta dùng. Trong nước thì tùy tiện đặt những thứ bông lá, tức là trưng thêm những cái thứ bông lá trong đó. Lại lấy 8 cái gương tròn để 8 góc, chung quanh cái bát bông. Ngoài mấy gương ấy lại kiến lập 16 bông sen và 16 lư hương. Bông sắp sen lẫn nhau rực rỡ trang nghiêm, rồi đốt toàn thứ hương trầm thủy, đừng cho thấy lửa. Tức là ngoài phía ngoài cái này, cái nghi thức lập cái đàn, thì quý vị thấy chung quanh cái bát bông ở giữa, thì ngoài lại kiến lập 16 cái bông sen và 16 cái lư hương. Tức là phải đốt trầm ở ngoài. Hương không phải là hương như bây giờ mình cặm que hương như vậy mình đốt, nhưng mà người ta dùng cái trầm để người ta bỏ vào trong đó người ta đốt. Thì ở đây người ta đốt trầm thủy, rồi đốt toàn thứ hương trầm thủy, đừng cho thấy lửa. Trầm thủy thì quý vị biết rồi, mình giảng nhiều lần rồi, không nói lại nữa. Lại lấy sữa châu trắng để vào 16 cái dụng cụ, rồi dùng sữa làm bánh và những thứ sa đường, du bình, nhũ mê, hiệp với mật cương thuần tô, thuần mật, để chung quanh bông sen dưng cúng chư Phật và Đại Bồ Tát. Tức là cái này là lấy, thứ nhất là lấy cái, nói ở đây họ nói là sữa châu trắng, nhưng mà thật ra thường thường người ta lấy là lấy cái loại bơ của sữa, chứ sữa thì không có để lâu được, sữa bò dép nữa, họ làm, thì họ sẽ lấy cái bơ đó họ đốt. Thì quý vị thấy bây giờ người ta vẫn còn dùng những cái đèn bơ, nhất là bên Tây Tạng hoặc bên Nepal, người ta vẫn dùng những cái loại đó, để vào 16 cái dụng cụ, rồi dùng sữa làm bánh và những thứ sa đường, du bình, nhũ mê, tức là những cái bột, những cái bánh của họ, bánh sa đường, du bình, bình tức là bánh, nhũ mê tức là cái thứ này nó bánh nó có mè trong đó nữa. Những cái loại bánh này là của dân Tây Tạng người ta làm. Thường thường quý vị thấy những cái loại bánh này thì quý vị, nếu mà quý vị đi những cái giới Tây Tạng người ta làm những cái lễ, thì quý vị thấy những cái bánh họ làm rất là đẹp, nhưng ngon lắm. Tại hồi trước tôi cũng có được ăn những cái bánh này, họ làm họ cúng nhiều lắm. Những cái bánh thường thường họ làm nó thường thôi, nó giống như là bánh in của mình ấy, chẳng có gì mà. Nhưng mà có những thứ bột thêm vào với mật cương thuần tô, mật cương ấy, tức là nó là mật ong, thuần tô thuần mật, tức là những cái thứ mà bơ với lại mật ấy, để chung quanh bông sen dâng cúng chư Phật và Đại Bồ Tát trong mỗi giờ ăn hay là lúc giữa đêm. Và thuần tô ba hiệp mới, tức là những cái đấu á, tức là người ta đo giường kiểu ngày xưa của người ta, để riêng một cái lò lửa nhỏ ở trước đàn, dùng thứ hương đâu lô bà lấy nước thơm. Hương đâu lô bà thì trước mình cũng học rồi, học trong kinh Pháp Hoa, quý vị không nhớ thì về nghe lại đi. rửa than cho sạch, để than lên lò lửa cho cháy hừng, rồi bỏ thần tô và mật vào trong lò ấy đốt cho hết khói mà cúng Phật và Bồ Tát. Cái này quý vị thấy rất hay, tức là tất cả những cái này đều phải thanh tịnh hết, tức là trong sạch, chứ không có cái gì dơ giấy được hết. Ngoài bốn phía đàn treo khắp nơi những phướng tức là những cái cờ mà nó có đuôi nheo á, dài xuống. Bây giờ quý vị ít thấy, mà nhiều khi quý vị vô những cái chùa cũ đó, quý vị vẫn thấy họ treo tùm lum hết. Thì nhiều khi quý vị không biết, quý vị nói trời mấy ông này cũng mê tín, cũng làm cái gì. Nhưng mà không phải, cái này là đúng thủ tục của người ta. Trong những phướng và bóng, còn bốn vách trong đàn thất thì trần thiết những hình tượng của mười phương Như Lai và Bồ Tát. Tức là chung quanh thì treo những cái hình tượng đó. Bây giờ thì quý vị làm nó dễ, chứ ngày xưa làm nó khó lắm, thì họ tốn tiền dữ lắm. Đâu có dễ gì mà vẽ được một cái hình quý vị. Mình đây thì hình mình mua mình gì mình dễ. Chứ ngày xưa mỗi cái là mỗi phải vẽ hết, tặng hết. Thì công phu họ làm rất là nhiều. Cũng giống như tôi mới coi cái phim của NHK đó, nói về Bushi. Bushi tức là mấy cái ông mà ông ấy khắc tượng Phật ở bên Nhật đó. Bây giờ vẫn còn những người người ta làm vậy. Quý vị có thể tưởng tượng nguyên một cái khối gỗ lớn đó, thì họ khắc, tức là họ dùng cái đục đó, họ dùi những cái đục, những cái dùi là nguyên một bộ như vậy, thì họ khắc, họ chạm vào, khắc từ từ như vậy mà thành ra nguyên một cái hình Phật nổi rất là đẹp mà vĩ đại lắm. Có cái tượng họ khắc đến 3 năm mới xong, nhưng mà mình nhìn thì mình thấy dễ sợ, giống y như người thật, mà từng hột ngọc trên người hoặc là từng gì đó nó nổi hẳn ra, chứ không phải làm thô sơ giống như là cái tượng Bồ Đề Đạt Ma này. Mình làm Việt Nam, tôi nói xin lỗi quý vị, làm thô kệch quá, làm cầu thả, mình nói thẳng vậy. Thì họ làm rất là đẹp, rất là, thành ra ngày xưa họ làm cũng như vậy, những cái bức tượng như vậy. Bây giờ vẫn còn những người thợ như vậy nữa. Rồi rửa than cho sạch, để than lên lò quạt cho cháy hừng, rồi bỏ thuần tô và mật ở trong đó. Thuần tô tức là bơ mà làm đặc, và mật bị bơ, quý vị biết nó có thứ bơ lỏng, chắc quý vị biết rồi không? Nó kêu bằng clarify butter, thì cái thứ đó là nó bơ vào lỏng, còn thứ bơ đặc. Bơ đặc tức là thuần tô và mật vào trong lò ấy đốt cho hết khói mà cúng Phật và Bồ Tát. Ngoài bốn phía đàn treo khắp những phướng và những bóng của bốn vách trong đàn thất thì trần thiết những hình tượng của mười phương Như Lai và Bồ Tát. Cái này là cái thầy chú thích thì nói về pháp thức cúng dường, tức là các ông cũng chỉ biết tới bấy nhiêu thôi, thì các ông nói như vậy. Mà kỳ trước tôi có trình bày với quý vị rồi, vì các ông thầy này không phải là thầy mật tông, thì nhờ các ông không dám nói về mật tông, không biết thì không nói, không có ai nói gì mình hết, không ai nói mình ngu hay gì cả. Nhưng mà không biết thì đừng có nói, còn đã nói thì phải biết. Rõ rệt quý vị thấy không? Đó là những cái người này là những người lương thiện, những cái ông thầy là những người lương thiện đàng hoàng, tu hành đúng đắn. Tại chỗ tôn đường chánh vị, tôn đường chánh vị tức là cái chỗ trung ương á. Thường thường quý vị biết mình lập đàn cái gì thì trung ương luôn luôn là Phật Tỳ Lô Giá Na gì vậy. Thì thiết tượng Phật Lô Giá Na, đúng rồi, tượng Phật Lô Giá Na, tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Lặc, tượng Phật A Xúc, tượng Phật A Di Đà, với các tượng đại biến hóa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Kim Cang Tạng Bồ Tát an trí hai bên tả hữu. Thì nó cũng giống hệt như những cái phương pháp khác rồi, những cái mặt đà la khác, tức là ở giữa là Phật Lô Xá Na, bốn phía là bốn bộ Phật, thành ra cái đó tất cả tượng trưng là ngũ bộ Phật gì, Kim Cương Bộ, Liên Hoa Bộ, Bảo Sanh Bộ, Vĩ Yết Ma Bộ, chắc quý vị biết rồi, thuộc lòng người gì vậy không? Học mật tông hôm trước đã giảng rồi. Đó, thì ở đây chẳng hạn như tượng Phật Lô Xá Na là chính giữa. Rồi bốn phía bên đây thì tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Lặc, tượng Phật A Xúc, tượng Phật A Di Đà. A Xúc là A Xúc Bệ, A Xúc Bệ là Phật Dược Sư. Với các tượng đại biến hóa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, các tượng đại biến hóa, tức là không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát là quý vị thấy cái bà này bà ngồi như vậy không? Không phải. Mà Quán Thế Âm Bồ Tát là những tượng biến hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ như cái tượng nhỏ ở giữa, quý vị thấy tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng là biến hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát ra. Rồi cái tượng Tứ Tý Bồ Tát cũng là tượng Bồ Tát. Hoặc là ngay như những cái tượng mà thân phẫn nộ của Bồ Tát, giống như hôm trước mình nói rồi phải không? Yamankata, tượng Phật Di Đà chẳng hạn. Di Đà mà ông ấy hóa ra Yamankata là quý vị thấy dữ lắm. Ông ngồi trên con trâu. Thành ra mình nhìn thấy những cái đó mình tưởng đâu là ma quỷ hay minh vương, thì không phải. Những cái đó là hóa thân của các Phật và Bồ Tát. Thì người nào mà học, người nào mà tu về mật tông đó, người ta mới biết cái đó. Chứ mình không tu mật tông mình không hiểu cái đó đâu. Là tức các tượng đại biến hóa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Kim Cang Tạng Bồ Tát an trí hai bên tả hữu. Còn tượng Đế Thích, tượng Phạm Vương, tượng Ô Sô Sắc Ma, tượng Lâm Đệ Ca, mấy cái vị này quý vị biết rồi ha. Tượng vua Đế Thích thì quý vị biết rồi, tượng Phạm Vương, tức Phạm Vương tức là các vua trời quý vị cũng biết rồi, Ô Sô Sắc Ma tức là cái ông mà thần bếp đó, Về sau ra ngoài dân gian thì người ta cũng biết, người ta nói là ông Táo. Thì Ô Sơ Sắc Ma là cái ông này từ Lam Địa Ca. Lam Địa Ca tức là giống như bây giờ mình nói bây giờ ông Thổ Địa đó. Mấy người mà nhà người ta cúng đó, thì người ta để cái tượng Thổ Địa thôi, chứ ta không biết cái đó là Lam Địa Ca. Tượng các vị quân Trả Ly với tượng Tỳ Cu Đê, tượng Tứ Thiên Vương và tượng của hai sứ giả Tần Nà Dạ Ca được thiết ở hai bên cạnh cửa. Cái này là nếu mà làm được, bởi vì cũng khó mà vẽ được những cái hình tượng này lắm quý vị. Nếu mà họ vẽ được hết những cái hình tượng này mà họ trang trí thành nguyên cái đàn như vậy thì là vĩ đại, đúng rồi. Lại lấy 8 cái gương treo trên hư không úp mặt xuống, tương đối với 8 mặt gương để trong đàn tràng, làm cho hình bóng xen lẫn nhau. Tại vì cái giới đàn này, quý vị thấy làm hình 8 cạnh gì phải không? Hồi nãy trên mình làm cái đàn nó làm 8 cạnh thì để 8 cái gương, mỗi cái gương ở phía một cạnh. Thành ra tất cả nếu mà đứng ở đâu thì cũng nhìn, cũng soi thấy nó hết. Rồi cái này là chú thích của thầy nói về nghi thức thiết tượng. Bởi vì muốn tu cái hạnh trong sạch tất phải lựa bạn trong sạch, mà muốn dung chứa bạn trong sạch tất phải có chỗ trong sạch, muốn có chỗ trong sạch ắt phải lập đàn tràng, muốn thiết đàn tràng tất phải có phép tắc. Hệ phép tắc đã rồi thì tự nhiên người tu sanh tôn kính. Tức là mình nếu mà mình làm đàng hoàng thì mình sẽ thấy tôn trọng. Ví dụ giống như bây giờ cái bàn thờ Phật, mình leo lên trên chính điện mà mình đứng lên mình nói chuyện, hoặc mình nói một câu chuyện tào lao tầm bậy bạ, đấy chuyện đó mình không có tôn kính, mình mất sự tôn kính thì không phải mình là người tu. Thì đây rõ rệt quý vị thấy các thầy ngày xưa rất là khó lắm. Đi quý vị biết đi vô trong chùa đàn bà còn mặc quần nữa, là còn phải túm ống quần này nữa kìa, chứ không được để túm quần nó rơi đồ ra, không có được. Quý vị biết thành ra ngày xưa vô chính điện không có ngồi mà nói chuyện nữa. À, vì long thần hộ pháp đứng ở chung quanh hết, các ngài sẽ của. Mà cái người đó tại sao tôi đi chùa về mà tôi bị cái này bị kia, dám chịu cái đó tại mình bất tôn kính. Sự thật các thầy dạy trong này rõ rệt quý vị thấy không? Các thầy này, các thầy già, các ông thì bây giờ mất hết rồi, nhưng mà bây giờ các ông nói vậy. Trong đàn tràng đây có sự hiển linh do thành tâm biết riêng, chứ phàm tình khó độ nghĩ bản. Tức là cái người thường ấy, nhất là phàm phu vào mà nó không tu hành chứ nó vô đâu có thấy cái gì đâu trời. Nó thấy cái này đông thần thì thôi, lại cũng đốt hương lại cái này thôi, vái cái gì thôi. Chứ nó không thấy là có Phật, có Bồ Tát, có những cái vong linh người ta hiện đây, người ta đứng, người ta dò mình. Nó không thấy. À. Huống chi đàn tràng cốt yếu ở chỗ tiên tu, người học Phật đừng quá mê chấp, mà bày cái thâm trí thành tu của nhĩ môn. Cái này là thầy nói lại về cái nhĩ căn viên thông ở trên. Thành ra nói thôi bây giờ quý vị nếu mà không tu được cái này thì cũng đừng có thắc mắc nhiều. Bởi vì nếu mà thắc mắc nhiều thì quý vị khó tu lắm. Đừng có chấp tướng nhiều. Thì cái chấp tướng hay lắm quý vị. Hôm nay tôi có làm cái copy cái bộ dĩa A Di Đà Yếu Giải nữa, kinh ra A Di Đà Yếu Giải của bà Hải Chủ Âm ngày xưa bà giảng ở Việt Nam, 11 dĩa thì thâu vào trong một cái dĩa CD MP3 thôi. Quý vị là muốn nghe thì nghe hay lắm, nhưng mà cái phần trên là cái đầu tiên đó, là bà ấy thay vì bà ấy nói cái kinh A Di Đà thì bà kể lại cái chuyện ngày xưa, cái nhân duyên bà tại sao bà vào đạo được. Bà cũng chỉ là một người thường thôi, một người Phật tử thường. Rồi bà gặp cái quyển kinh dược sư bà đọc, bà thấy thích quá, bà xin tu đạo Phật. Mà bà có biết gì đâu, giờ bà nói vào cuộc quán sứ hỏi mấy ông sư thì mấy ông nói vậy. Thôi về đọc quyển này đi, đưa quyển kinh dược sư mà lại quyển kinh dược sư chữ Nho. Cái ngày xưa kinh đọc toàn chữ Nho mà, chứ không có chữ Việt. Nhà đọc rồi bà cũng chịu khó bà về bà đọc. Bà đọc rồi thì quý vị thấy ở trong này tới lúc mà bà vào, bà ấy xin quy rồi, đi học rồi, thì lúc có dưới năm 54, tức là bà đã thọ giới rồi, tới năm 54 tức là phải di cư đó, Nam Bắc. Thì bà cũng kể trong đó, bà nói là bà mới di cư thì hòa thượng, tức là ông thầy của bà, cho bà quy y rồi. Thì nói bà, thôi bây giờ bà nên, bà nghĩ bà người tu hành, bà đâu có sợ gì đâu. Thì ở trên Nam Bắc là lúc đó họ chia nhau thôi. Tức là người nào mà thích chế độ Cộng sản thì ở ngoài Bắc, người nào không thích chế độ Cộng sản thì vào Nam. Đó, rồi xong rồi tổng tuyển cử rồi sẽ hòa bình để cho dân họ chọn lại chính thể thế thôi. Thì bà nghĩ là thôi bây giờ mình người tu hành đâu có mắc mớ gì những chuyện chính trị ngoài, bà ở ngoài Bắc, bà ở ngoài Bắc nhưng mà bà ở lại nhưng mà ông thầy của bà ấy mới nói thôi bây giờ chúng tôi ấy, tu thì không chấp tướng thì chúng tôi có thể ở lại được, nhưng mà bà ấy, mấy sư còn nhỏ thì tu chấp tướng thì lên vào trong Nam chứ không thể ở lại chính thể được. Quý vị thấy rõ, các thầy biết rất rõ như vậy. Các ngài không chấp tướng, tức là tu hành. Mà bây giờ người ta cho đốt nhang, trường thì đốt, không cho đốt nhang thì thôi. À, cho đi chùa thì đi, không cấm đi chùa thì không ở nhà. rồi bắt người ăn thịt thì gì cứ ăn thịt, vì các ngài không chấp tướng. Còn nếu ví dụ như bây giờ mình tu mình chấp tướng dữ lắm, là mình vào mình phải thế này cái kia, vào chùa một cái là phải lôi cái áo tràng để mặc à, mình không đem áo tràng để mặc cũng đi lượm áo tràng của người khác mặc à, quyết định. Thành ra quý vị, cái chấp tướng nó khổ dữ lắm, mà nó làm cho mình khổ sở. Thành ra ở đây quý vị vậy, người học Phật đừng quá mê chấp mà hủy cái thâm chỉ tránh tu của nhĩ quan nhĩ môn đó. Tức là ở đây thì các thầy nói như vậy thôi, chứ các thầy nói thật tình là cũng không đủ khả năng để mà dạy mình những cái đó. Cái căn bản của mình á, của người phàm phu đi tu như mình á, là mình hầu hết mình chấp tướng à. Mình muốn tu, mình tới chùa là để làm cái gì, để được cái gì, để cầu cái gì, chứ không mà nói đi chùa cầu cái gì cũng được, đi chùa chi. À, họ nghĩ như vậy thôi. Tức là ông Phật là ông thần, bán phép giáng họa cho họ. Trong 7 ngày đầu, trí thành đảnh lễ danh hiệu của Như Lai, các Đại Bồ Tát và A-La-Hán trong 10 phương, hằng bữa 6 thời tụng chú nhiễu đàn. Hằng bữa 6 thời hôm trước mình nói rồi ha, quý vị nhớ, giới Bồ Tát đó. Tụng chú nhiễu đàn. Tụng chú nhiễu đàn tức là người vừa đi tụng chú mà vừa nhiễu xung quanh cái đàn. Tức là đi xung quanh cái đàn, đi thường thường đi hữu nhiễu, tức là đi vòng theo chiều kim đồng hồ. Chí tâm hành đạo, mỗi thời thường hành 108 biến. Qua 7 ngày thứ 2, một mặt chuyên tâm phát Bồ Tát nguyện, tâm không dứt đoạn, y theo luật ta mà làm. Ta tức là của Phật đó. Ta đã có dạy các nguyện rồi, tới 7 ngày thứ 3, trong 12 thời một mặt chuyên cần chỉ tụng chú Tác Đắc Tha Bác Đắc Ca của Phật, tức là tụng chú Lăng Nghiêm này. Đến ngày thứ 7 thì mười phương Như Lai đồng thời xuất hiện nơi ánh sáng gương giao hiệp và đầu thọ ký. Quý vị đừng có sợ cái này, bởi vì nói qua đến ngày thứ 3, tới 7 ngày trong thứ 3, trong 12 thời một mặt chuyên cần chỉ tụng chú Lăng Nghiêm thì mình nói trời ơi chú Lăng Nghiêm nó dài quá sao mình tụng. Thật ra thì quý vị nhớ rồi, hôm trước mình giảng rồi phải không? Tức là năm 2004 tôi có giảng cái chú Lăng Nghiêm rồi, tôi có nói với quý vị rồi. Cái chú Lăng Nghiêm nó có hai phần, giống như tất cả các chú khác. Nó có phần triệu thỉnh với cái câu chú. Câu chú của nó thì có án an nó lệ, thì xá đề, bàn đà, bàn đà, nể, bàn. Quý vị, những câu nó ngắn xuồn đó, sau cùng đó thôi. Còn năm phần đầu đệ ngũ đó là những phần triệu thỉnh. Tức là triệu thỉnh các chư Phật, các Đại Bồ Tát, tức là ngũ bộ Phật đó. Mai mốt mình sẽ học trở lại, rồi tôi sẽ giảng tiếp cái đó cho quý vị hay. Nhưng mà thành ra câu chú nó ngắn, nó không có gì hết. Nói thật, mình đọc câu chú nó chưa tới một phút hồ xong rồi. Thành ra nếu mà quý vị tụng chú đó, thì cũng có khi người ta tụng cái chú nó ngắn. Nhất là ở trong cái nghi thức an vị Phật. An vị Phật thì quý vị thấy họ có tụng chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà chú Lăng Nghiêm họ tụng chỉ có câu chú thôi, chứ không có tụng phần triệu thỉnh. Thành ra quý vị đừng có sợ đó. Chỉ tụng chú này đến ngày thứ 7, thì mười phương Như Lai đồng thời xuất hiện nơi ánh sáng gương giao hiệp, bỏ đầu thọ ký, đó là đạo tràng tu pháp chính định, có thể khiến cho những kẻ tu học của đời mặt pháp thân tâm được trong sạch sáng suốt như ngọc lưu ly. Tức là nếu mà mình tu hành đàng hoàng, lập đoàn tràng mà tu theo đúng kiểu như vậy á, thì lúc đó Phật với Bồ Tát sẽ hiện đến. Cái này là chú thích của các thầy. Từ câu trong 7 ngày đầu đến câu thân tâm được trong sạch sáng suốt như ngọc lưu ly, nghĩa là Phật nói ở trong đàn tràng tụng chú được sự lợi ích. Đại ý nói trong 7 ngày đầu 6 thời tụng chú tâm còn chưa được thuần nhất, qua 7 ngày thứ 2 chuyên tâm phát nguyện cũng chưa thuần nhất cho mấy, đến 7 ngày thứ 3 nhất tâm chỉ chú, thì tức tâm tâm chẳng lìa đàn, niệm niệm chẳng lìa chú, công phu chỉ chú mới được thuần nhất. Đến ngày thứ 7, trong 7 ngày thứ 3 thì mười phương Như Lai đồng thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng gương giao lộn, nhờ Phật vào đầu thọ ký, đó là nước trong trăng hiện. Cái này quý vị nhớ thì rồi mình nói rồi phải không? Nước trong trăng hiện, tức là ví dụ như mình có cái giếng nước, mình thấy có nước ở đó, người thấy bóng trăng ở đó, mình đứng ngoài mình hỏi làm sao bây giờ tôi có cái bóng trăng đó, thì thứ nhất mình phải đau cái giếng đấy đã, có cái giếng xong rồi giếng phải có nước nó đã, khi mà có nước nó lên rồi nước nó phải trong, tức là nó phải lặng thì bóng trăng nó mới hiện lên được, chứ nước mặt nước sao động thì bóng trăng cũng không hiện lên được. Chứ bây giờ mình chưa có đào giếng gì hết mà mình ngồi đó mình đòi phải có bóng trăng nó hiện thì là không được, thì ra thối tâm là không được. Mà quý vị thấy ở đây họ nhất tâm, tức là từ ngày đầu cho tới ngày cuối họ làm miên mật đạo cảm ứng giao thông phàm tâm ngộ Phật tâm. À, câu rất hay quý vị. Phàm tâm ngộ Phật tâm, tức là cái tâm phàm của mình gặp cái tâm Phật, cái tâm Phật với lại cái tâm phàm mình lúc đó giao với nhau, tức là gặp với nhau. Nơi đạo tràng ấy mà tu chánh định, chuyên tập cách phản văn. Chuyên tập cách phản văn nghĩa là xây cái nghe lại, xoay cái nghe lại mà nghe lấy tự tánh của mình, thì người tu hành có thể khai ngộ được thân tâm sáng suốt như ngọc lưu ly. Bao nhiêu pháp mật viên tịnh diệu đều hiện vào trong cả, vậy hiển tu mà đặng mật trì tâm làm trợ duyên, công đức viên mãn. Cái này quý vị đâu có cần giải thích gì thêm đâu, cái này thầy nói rõ rệt vậy. A Nan, nếu thầy tỳ khưu làm bổn sư cho đàn thọ giới và trong số 10 thầy tỳ khưu đồng hội có một người thân tâm chẳng thanh tịnh thì đạo tràng ấy phần nhiều không thành tựu được. Rõ rệt cái này bổn sư làm đàn thọ giới ấy, tức là cái ngày lần đầu hòa thượng, trong số 10 thầy tỳ khưu đồng hội ấy, tức là thập chứng, tam sư thập chứng phải không? Thường thường bây giờ mình có tam sư thất chứng gì, mà ngày xưa người ta cũng thập chứng, tại vì tu nhiều lắm, nếu sư nhiều lắm thì ra 10 vị chứng. Thì quý vị thấy giống như mình ở đây mình thọ Bồ Tát giới cũng vậy, cái giới đàn mà lần đầu tiên mình thọ đó là 10 chứng à, đúng là có 11 vị rồi, nhưng mà thì cái vị mà thêm vào thì mình gọi là vị hộ giới thôi. Có một người thân tâm chẳng thanh tịnh thì đạo tràng ấy phần nhiều không thành tựu được, tức là tất cả ngay những cái người mà ở trong giới đàn đó người ta cũng phải thanh tịnh nữa thì mới được. Từ ba thất 21 ngày nhẫn sau, ngồi ngay thẳng ngồi yên một chỗ, trải qua 100 ngày thì người có lợi căn chẳng đợi đứng dậy khỏi tòa mà chứng đặng quả Tu Đà Hoàn, dầu cho thân tâm chưa thành thánh quả cũng quyết định tự biết thành Phật chẳng sai. A Nan, vì ngươi hỏi đạo tràng nên ta nói cách thức kiến lập như vậy. Tức là nếu mà bây giờ mà mình lập cái đạo tràng như vậy, lập cái Mật Đà La như vậy, mình ở trong đó mình tụng như vậy thì trải qua ba thất 21 ngày, tức là ít nhất là 21 ngày thì nhẫn đến 100 ngày ấy, thì những người nào mà có lợi căn rồi ấy, thì chẳng cần phải đứng dậy ra khỏi cái tòa đó mà cũng chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là quả thứ nhất rồi, giống như là ông Kiều Trần Như vậy. Ở đây chú thích của thầy, đây là nói đạo tràng quý ở chỗ thanh tịnh và chuyên nhất, thì cái này đơn giản đúng, vì cái đạo tràng đó ăn thua là chỗ thanh tịnh và chuyên nhất. Thứ nhất là phải thanh tịnh, cái đó là phải trong sạch chứ không có làm bèm ồn ào. Nó phải là cái chợ, chùa là cái chỗ tu, không phải là cái chợ. Cái đạo tràng là cái chỗ tu, không phải là cái chợ. Mình thích chợ, mình thích ca nhạc, mình thích nghe hát, mình thích nói chuyện đời, đi ra chỗ khác, không phải là chỗ ở trong chùa. Chuyện đó đơn giản, quý vị biết không? Mình mất công, mình bỏ công lao ở nhà, có bỏ công chuyện nhà, mình đi tới chùa là để mình được thanh tịnh. Mà mình bị những kẻ khác, nó vô, nó làm, nó quậy, mình là mình bực rồi. Mất công, mình mất công đức, mà mình cũng mất công nữa. Đi làm chi, phải không? Thành ra quý vị thấy những kẻ nào mà vô mà làm cho cái chùa nó không thanh tịnh, quý vị mời ra liền, nít cho ra liền, đừng có làm cho mình mất công. Chẳng lẽ mình thay đồ mất công đi tới chùa xong rồi không được công đức gì hết. Thành ra như vậy, và chuyên nhất nữa, tức là phải nhất định. Ví dụ mình tới đây mình niệm Phật thì mình cứ ngồi mình niệm Phật, người ta tụng kinh kệ, mình cứ ngồi mình niệm Phật chẳng sao cả, chẳng có ai nói gì mình hết. Mà mình chuyên nhất, tức là mình tới đây mình thứ nhất là lễ giả nhất giả để kính chư Phật, mình phải lệnh Phật cái đó, rồi mình tụng kinh theo, rồi mình hoan hỷ. Nếu mà mình tu đạo Bồ Tát rồi thì quý vị thấy rõ 10 cái hạnh phổ hiển rõ lắm. Để ngũ giả tùy hỷ công đức người ta tụng, bây giờ mình tụng không được mà mình không biết kinh thì mình cứ ngồi mình lắng đen tay mình nghe thôi, hoặc mình không nghe thì mình nín, mình ngậm cái miệng mình lại, mình hoan hỷ với người ta, tức là người ta tu hành được như vậy, bây giờ tôi hoan hỷ với người ta, thế thôi, là mình cũng công đức mình cũng bằng người ta rồi. A Nan bảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: từ ngày xuất gia nhờ Phật yêu mến, tôi vì cầu sự nghe nhiều mà chưa chứng đạo vô vi nên bị buộc bởi tà thuật của Phạm Thiên. Tức là vì từ lúc mà xuất gia tới bây giờ, tôi vì cầu sự nghe nhiều, tức là tôi muốn học nhiều, tôi muốn nghe Phật nhiều, Phật giảng gì tới đâu tôi ghi tới đó, cũng giống như bây giờ tôi đi tôi sưu tập mấy cái bài kinh của Phật thôi, mà chưa chứng đạo vô vi, tức là nhưng mà tôi không tu, tôi còn lấy cho nó giữ. Bây giờ tôi giữ nhiều kinh quá, đầy nhóc hết trơn, nói kinh nào tôi biết được bong bong, nhưng mà tôi không tu, tức là cái miệng tôi chưa không biết ngậm lại. Nói mắc cười phải không, nhưng mà sự thật nó vậy quý vị. Cái miệng của mình nó ra tới 4 cái khổ, 4 cái tội. Thành ra quý vị thấy rõ, ngậm cái miệng này cái bớt biết mình là tội mà không. Rồi nên bị buộc bởi tà thuật của Phạm Thiên, tức là bị cái chú Phạm Thiên Đạo ở Tasikala, quý vị biết, tức là ở trong cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì nói ngay phần đầu á, tức là tại vì cái chú Tasikala của tiên Phạm Thiên Đạo, tức là của cái ông Kim Đầu á, của ngoại đạo Kim Đầu á, dạy cho cái bà già của mà cô Ma Đương già, cô Ma Đương già cô mê ông A Nan, rồi cô muốn mình sau thì đi chuộc cái chú, chuộc cái bùa đó. Bây giờ quý vị đọc báo gia đình, đọc báo gì đó thiếu gì, trời ơi, ông thầy này bà thầy kia gì đó ở Orlando gì đó, cho chuộc bùa chuộc gì đó đi, quý vị thử đấy, thì nó là cái hạng đó hết. Bởi tà thuật của Phạm Thiên, tâm tuy sáng tỏ mà lực chẳng tự do, tức là tâm thì không hiểu được cái kinh Phật, nhưng mà chẳng lực thì chẳng được tự do, tức là không thấy được, chưa có tự tại được. May gặp ngài Văn Thù cứu cho giải thoát, tức là nhờ ngài Văn Thù, nhờ Đức Phật sai ngài Văn Thù đem cái chú Thủ Lăng Nghiêm lại. Quý vị nhớ đoạn đầu mình nói đó, tuy nhờ Phật đảnh thần chú của Như Lai đặng sức hộ trì, nhưng tự phần tôi chưa được nghe rõ, vậy xin Phật mở lòng đại từ, lập lời tuyên thuyết thương cứu cho chúng tu hành trong hội này và những kẻ còn chịu khổ luân hồi ở đời sau, đều nhờ mật chỉ của Phật mà thân và ý đặng giải thoát. Ông A Nan bạch rồi, tất cả đại chúng trong hội đều làm lễ Phật mà chờ nghe chương cứu bí mật của Như Lai. Tức là bây giờ ông A Nan ông nói thôi, bây giờ hồi nào đến giờ tôi tu như vậy mà tôi không có được vô vi, tôi không có chứng đạo, bây giờ nhờ ông Văn Thù ông mới đem cái chú của Phật lại, ông cứu rồi thì bây giờ xin Phật nói cái chú đó ra cho chúng tôi nghe. Bởi vì lúc thật sự là ông mới nói chú thì ông cứ úm bà la, ông nói gì thì ông hiểu thôi, chứ tôi có hiểu gì đâu. Bây giờ Phật nói lại cho chúng tôi nghe cái đó. Lúc ấy Thích Ca Thế Tôn từ chỗ nhục kế phát ra ánh sáng bách bảo, trong ánh sáng ấy lại hiện ra ngàn cánh sen quý báu, có bá Phật ngồi trong hoa sen, trên đỉnh phóng ra 10 đạo tràng ánh bách bảo. Mình tốt ở đây mình nói vậy, cái phần ở trên đó mà chờ nghe chương cú bí mật của Như Lai, thì cái chú thích của thầy đây là nói A Nan và đại chúng xin Phật thuyết chú. Đại ý ông A Nan nói trước kia ông nhờ thần chú đại bạch tặng cái của Phật mà ông thoát khỏi nạn ma đăng già, như lúc ấy ngài Văn Thù đem chú tới mật tạng giải nạn cho ông, nên ông nhờ chú lực minh hộ nhưng chưa được nghe rõ, vậy ông xin Phật thương đến các người tu hành trong hội và những chúng luân hồi đời sau mà tuyên thuyết thần chú ấy lại cho nghe, đặng nhờ đó để tiêu sạch nghiệp chướng, thoát khổ được vui. Tức là ông A Nan cũng tin là bây giờ tụng cái chú đó là khỏe à, cái ông vẫn hiểu như vậy. Cái phần này quý vị, lúc ấy Đức Thích Ca Thế Tôn từ trong chỗ nhục kế phát ra, thì cái này là nghĩa thời Thế Tôn tụng nhục kế chung, là cái phần mà quý vị tụng ở trong cái chú Lăng Nghiêm khi mà công phu khuya buổi sáng đó quý vị tụng. Thì cũng giống như vậy, quý vị nhìn cái phần chữ động ở phía trên đó, thì trong 453 cái đoạn cuối dài nhất đó, nhĩ thời Thế Tôn tụng nhục kế trung giọng bách bảo quang, quang trung giọng xuất thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai tọa bảo hoa trung để phóng tập đạo. Quý vị thấy rõ không? Cái đó là cái phần mà mình sẽ tụng ở trong phần công phu khuya, thì mình dịch sang tiếng Việt như vậy, tức là lúc đấy Thế Tôn từ chỗ nhục kế phát ra ánh sáng bách bảo, tụng nhục kế trung tức là cái tướng cái nhục kế, kế tức là búi tóc, nhục tức là thịt. Thế nên ngày xưa người ta thấy đầu của ông Phật đó, mà lại có cái búi tóc phía trên, thì nhiều khi người ta không hiểu. Có người sẽ nói trời, ông Phật là ông cạo đầu rồi. Thì có người nói vậy, nhưng mà đúng ra, mình nói đúng ra, đạo Phật ông cắt tóc, chứ dâu cũng chưa cạo nữa. Thật ra ngày xưa cạo dâu khó lắm quý vị, chứ không phải như bây giờ mình dễ quá. Mình có Gillette, mình có gì hết, mình có máy dao cạo điện. Chứ ngày xưa thì người ta phải dùng dao. Cái kéo nó đã khó có, thì họ dùng dao họ mài, mài thật là sắc. Lúc mà Đức Phật đi ra thì Đức Phật cũng chỉ cắt tóc thôi, chứ không có cạo hết. Quý vị nhớ phải không? Lúc cắt tóc thì đưa búi tóc cho Sa Nặc đem về cho cha. Thế thôi. Sở dĩ tôi nói như vậy nữa là bởi vì có cái hình mà của ông Phú Lô Na, ông vẽ cái lạy Đức Phật. Cái hình đó là hình xưa nhất, hình Đức Phật, Đức Phật Gồ Đàm. Thì cái hình ông Phật đó, ông còn đeo bông tai đàng hoàng, có dâu có tóc đàng hoàng, đeo bông tai. Tại ngày xưa cái truyền thống của người Ấn Độ của ta là như vậy, Ấn Độ Nepal vậy, họ đeo bông tai hết. Thì ông Phật ông cũng đeo bông tai. Và đeo bông tai thì lại cái sau cái giấy tai nó kéo sệ xuống, nó qua bên tàu cái người ta vẽ nó dài xuống. Nhưng mà người ta không hiểu cái đó, nhiều khi người ta không hiểu. Thì về sau thì ông bỏ cái bông tai ra, vì bông tai nó bằng vàng, bỏ những cái vàng quý bỏ hết. Nhưng mà cái giấy tai nó còn thòng xuống. Thì ra quý vị thấy ở đây trong chỗ cái nhục kế thì người ta không biết, người ta nói là có ông thì người ta quá khích quá, người ta nói nhất định Phật phải cạo đầu. Thành ra cái này không phải là cái tóc, mà cái đầu của Đức Phật nó có cái tướng gì, nó nguyên cục thịt nó đùn lên trên, thành ra kêu bằng nhục kế thế thôi. Nhưng mà sự thật ra mình nói đúng ra thì nó đúng là cái búi tóc, tức là cái tóc nó còn lại của Đức Phật mà ông túm lên trên đó. Vì mình còn cái hình vẽ ngày xưa của ông Phú Lô Na, cái hình đó là hình xưa nhất của Đức Phật 2500 năm quý vị. Cái hình đó nó thì vẫn còn, và hình đó thành ra quý vị mới nhớ hôm trước mình học cũng vậy. Hôm trước mình học về chú Lăng Nghiêm thì quý vị cũng nhớ tôi nói rồi phải không? Cũng như mình nhiều cái bây giờ mình sai dữ lắm vậy. Tại mình không có học lịch sử Đức Phật, mình không có học lịch sử, mình không có biết ông Phật là gì, mình cứ nghĩ ông Phật là ông thần nào nằm trên, ngồi trên đó thôi. Chứ không biết ông Phật, ông cũng là người như mình, ông tu, ông thành. Thành ra ông có gốc gác, có cha mẹ, có tổ tiên sao bà. Ông Phật Thích Ca chẳng hạn, rồi bây giờ ví dụ như quý vị thấy nói Thích Ca nói ông sư Việt Nam với Tàu, nói ông sư trong họ Thích, tức là mấy ông thuộc họ Thích Ca. Mà sai bét này, ông Phật Thích Ca mà quý vị ngồi đây, ông có phải họ Thích Ca không? Quý vị nhớ cái tên của Phật là gì quý vị? Phải thấy từ Tất Đà Đa không? Tất Đà Đa họ gì quý vị? Gồ Đàm, Sa Môn Gồ Đàm, tất cả những kinh mà kinh bộ đều nói Sa Môn Gồ Đàm hết rồi. Dòng họ cũng là Gồ Đàm Gotama. Dòng họ mẹ ông ấy là Thích Ca Sakya. Rõ. Trời ơi, học tới biết bao nhiêu quý vị. Ông Xá Lợi Phất tên gì quý vị? Xá Lợi Phất tên Xá Lợi Phất chứ còn tên gì nữa không? Mà Xá Lợi Phất tức là gì? Sariputra, tức là con của bà Xá Lợi. Đúng không? Tại vì hôm trước mình đã giảng rồi, tại vì người Ấn Độ đó người ta có nhiều vợ. Một ông là phải có 5-7 bà vợ. Thì ông này là con của ông này thì người ta biết rồi, nhưng mà con của bà nào người ta không biết. Thì ví dụ như ông Xá Lợi Phất, tức là con của ông già ông, nhưng mà con của bà Xá Lợi. Ông Thích Ca Mâu Ni là con của ông vua Tịnh Phạn, nhưng mẹ ông ấy là bà Thích Ca, bên dòng họ Thích Ca. Quý vị nhớ ha, tức là tại một ông người đàn ông người xưa Ấn Độ đó, người ta có nhiều vợ. Thành ra khi mà mình nói họ Thích Ca, tức là họ bên mẹ của Đức Phật Thích Ca. Còn họ Thích Ca là họ Gồ Đàm, Gotama. Thành ra nhiều khi những cái kinh xưa của người ta đó, thì người ta nói Gotama Buddha, tức là ông Phật Gồ Đàm. Chứ người ta không nói Phật Thích Ca. Rồi tới lúc mà mấy ông đi qua bên đây, ông cứ nhất định là Phật Thích Ca, bởi vì đúng là ông người ta gọi bằng Thích Ca. Thích Ca là tại vì ông ấy là con của bà Thích Ca. Thành ra bây giờ mấy ông sư này toàn theo họ mẹ Đức Phật thôi, rồi họ ngoại, chứ không phải là họ Phật nữa. Nhưng mà họ không biết chuyện đó rồi, rồi họ sửa lại sao được, bây giờ lâu rồi. Thành ra quý vị thấy tất cả những cái này mình phải nên mình học, mình biết. Trong chỗ nhục kế phát ra ánh sáng bách bảo, thì nhục kế nếu mà mình nói đúng ra theo lịch sử thì nó đúng là cái mũi tóc. Rồi trong cái ánh sáng ấy lại hiện ra ngàn cái sinh tư báu. Mình đọc cái tiếng, cái chỗ chữ Hán đó, nó dễ hơn. Thiên Diệp Bảo Liên, tức là 1.000 cái cánh, 1.000 cái lá. Bảo Liên tức là cái bông hoa sen quý báu mà có 1.000 cái lá. Tức là thay vì cái bông sen thường của mình á, thì mình thấy những cánh sen nó đâu có bao nhiêu rồi, giỏi lắm mấy chục cái là cùng gì. Thế còn cái này tới 1.000 cánh rồi. Mình nói cánh á, thì kỳ thật ra là 1.000 lá, 1.000 cái cánh hoa. Hữu Hóa Như Lai, tức là có một Đức Phật tọa bảo hoa trung, tức là ngồi ở giữa ngay cái hoa đó. Đảnh phóng thập đạo, đảnh phóng thập đạo tức là cái trên đỉnh đầu của mỗi ông Phật như vậy lại phóng ra 10 cái luồng ánh sáng. Bách bảo quang minh, tức là những cái ánh sáng đó hiện cả 100 thứ ánh sáng khác nhau. Tức là quang minh, tức là những cái ánh sáng khác nhau, tức là thay vì chỉ có một ánh sáng trắng thì nó đủ màu sắc hết. Nhất nhất quang minh ra biến thị hiện thập hàng hà sa, tức là mỗi một cái ánh sáng như vậy ấy, thì đồng cùng biến ra và hiện ra 10 hằng hà sa kim cang mật tích. Hằng hà sa tức là cái số cát sông Hằng. Các ngày kim cang mật tích á, tức là thường thường bây giờ thì mình nói là các ngày hộ pháp, nhưng mà không phải. Kim cang mật tích á, tức là đúng ra là các ngày mà hộ pháp, mà Bồ Tát mà ủng hộ thuật bất hối á, thì gọi là kim cang mật tích. Thì đúng ra kim cang mật tích này sau qua bên mật tông á, thì người ta cũng phân biệt riêng ra. Thành ra quý vị thấy lúc mà mình tụng kinh Kim Cang thì quý vị đâu phải thêm cái phần khác. Quý vị tụng kinh Cầu An cái gì nó không có, nhưng mà tụng kinh Kim Cang đó thì quý vị phải triệu thỉnh Tứ Bồ Tát với lại Bát Kim Cang, phải không? Quý vị nhớ gì? Phải triệu thỉnh thêm cái phần đó. Kim Cang mật tích kình sơn kỳ sử, mỗi mà vị Kim Cang mật tích đó kình sơn ghê không, kinh khủng ấy. Kình sơn tức là ôm cái núi này, bưng cái núi này. Một cái núi mà ông ấy bưng lên như vậy, tức là quý vị biết cái vị kim cang mật tích nó phải lớn bự cỡ bao nhiêu. Chỉ sử tức là cầm cái kiếm, cái gươm. Thường thường ví dụ mình nói giống như là cái phảng hoặc cái gươm, nhưng mà cái gươm nó không phải gươm nhỏ đâu, mà cái gươm cái phảng rất là lớn, cái đó gọi là sử. Chỉ sử biến hư không giới, tức là biến đầy hiện ra tất cả các hư không. Đại chúng ngưỡng quan úy ái kim bảo, tức là đại chúng ngó lên như vậy. Quý ái kim bảo vừa thương mà vừa sợ, tức là thấy trời ơi quá chừng quá đỗi, cả hằng hà sa kim cang mật tích như vậy hiện ra, mà bưng tay thì bưng núi, tay thì cầm kiếm, cầu Phật đại hữu, tức là cầu cho Đức Phật thương xót của mình nhất tâm thính Phật, tức là nhất tâm nghe lời Phật, vô kiến lãnh tướng phóng quang Như Lai tinh thức thần chú, tức là từ cái vô kiến lãnh tướng, tức là từ cái đầu chóp đầu của Đức Phật đó phóng ra cái ánh sáng như vậy, mà cái thần chú đó là từ cái vô tư kiến lãnh tướng nó phóng ra mà nói chú, tức là không phải từ miệng Đức Phật mà nói ra. Quý vị thấy rõ không? Tức là không phải từ miệng Đức Phật nói ra. Thứ nhất, lúc ấy Đức Thích Ca Thế Tôn từ trong chỗ nhục kế phát ra ánh sáng bách bảo. Thích Ca Thế Tôn, quý vị thấy cái lời thêm, chứ ở trong cái kinh ấy, thì nói chỉ nhĩ thời Thế Tôn thôi, còn đây ông thêm chữ Thích Ca. Từ trong chỗ nhục kế phát ra ánh sáng bách bảo, trong ánh sáng ấy là hiện ra ngàn cánh sen quý báu, có hóa Phật ngồi trong hoa sen, trên đỉnh phóng ra 10 đạo ánh sáng bách bảo. Mỗi ánh sáng đều thị hiện vô số vị thiên thần kim cang mật tích, nhiều như số cát 10 sông Hằng, vị nào cũng tay bưng núi, tay cầm chày. Nói cái chày thì mình nghe mình tưởng đâu như giống như là cái chày sắp bom bo vậy, bây giờ đâu quan thua gì, nhưng mà đúng ra là cái sử tức là cái kiếm á, bự. Quý vị thấy những hình tượng hộ pháp á mà các ông cầm đó, thì cái đó là sử tức là cái kiếm sắc chặt được, cái chày gì đâu có chặt được, phải không? Khắp cõi hư không chỗ nào cũng có đại chúng ngước xem, thấy vậy vừa sợ vừa mến, cầu xin Phật thương dương giúp, rồi một lòng yên lặng nghe Đức hóa thân Như Lai phóng quang trên vô kiến lãnh tuyên thuyết bài thần chú. Bây giờ là lời cây chú thích của các thầy. Đây là Phật muốn thuyết chú nên phóng quang trước nhục kế là đảnh Phật, gọi là đại Phật đảnh, cũng là vô kiến lãnh tướng, đó là tiêu biểu cái trí thể như bất động, như bất động vô kiến lãnh tướng, tức là tại vì nó không có cái hình tướng ở ngoài, thành ra như bất động là như vậy. Ánh sáng bách bảo là tiêu biểu trí quang và vô lượng trong bách giới. Ánh sáng bách bảo, tức là nói cái này là các thầy diễn nghĩa cho quý vị thôi, tức là nói 100 luồng ánh sáng bảo nó, tức là tượng trưng cho 100 giới. Ngàn cánh hoa sen báu tiêu biểu nghĩa thiên như, có vị hóa Phật ngồi trong bông sen là nói hoa sen là nhân, Như Lai là quả, nhân bao biển quả, quả suốt nguồn nhân, nhân quả đồng thời sau không trước. Cái này quý vị hiểu thì hiểu, không hiểu thôi, cái này dễ thôi, tức là cái này lập tức liền có nhân là có quả liền. Ví dụ bây giờ mình nói mình muốn tu Phật là mình sẽ thành Phật, còn nếu mà mình nói mình muốn tu, mình muốn cầu cái này thì mình sẽ cầu cái này cho thôi, đừng có bao giờ thành Phật hết. 10 đạo và 10 sông hằng là nói các pháp thập giới và thập như. Cái này là theo các ông thầy ngày xưa đó, quý vị có những cái bài luận, có những cái quyển luận về kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là các ông thầy hoặc là các ông sư nhiều á, các ông giải thích những cái kinh này ra, thì ngày xưa hầu hết là họ giải thích theo cái tinh thần đại thừa, tức là họ không hiểu theo mật tông, do họ nói nhiều cái nó không có đúng với lại bây giờ. Nhưng mà mình thấy họ cất công họ giảng thì bây giờ mình cũng nghe đi, quý vị nghe đi, cái nào đúng quý vị đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi, chẳng có gì hết. Kim Cang Mật Tích là một vị thần đủ cả danh mật, hạnh mật, trì mật và lý mật, thị tích làm thần Kim Cang, hiện ra oai thế hùng dũng ủng hộ Phật giáo. Thành ra người ta ngộ nhận, người ta nói là hộ pháp là như vậy. Nhưng mà thật ra cái ngày Kim Cang Mật Tích đó, tức là cái ngày Bồ Tát thôi, nhưng mà tại vì Bồ Tát bất thối mà có cái hành tung bí mật, tức là tại vì Bồ Tát là không bao giờ nói ra ngoài hết, họ chết rồi mới biết, giống như là Tế Công Hòa Thượng phải không, hoặc là Bố Đại Hòa Thượng vậy, hoặc là Hàn Sơn Thập Lắc, giống như hôm trước mình nói rồi, là những cái vị Bồ Tát họ thị hiện ra ngoài. Nhưng mà lúc mà họ còn sống thì nói, ví dụ như Hàn Sơn Thập Lắc là thằng khùng, cái thằng khùng này vô trong chùa này quậy với đi đâu cũng như là thằng điên này, thua mù giáng. Thì ra họ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà tới lúc mà ông mất rồi, người ta thấy những bài thơ đó, ngồi luận lại những cái lý của ông ấy, thì lúc mới té ra ông mới là Bồ Tát thị hiện mà không biết. Thành ra tất cả những cái ngày Bồ Tát thị hiện đó đều là Kim Cang Mật Tích ấy. Mật Tích tức là cái hành tung bí mật, không hiểu được, nhìn ra ngoài thì không nói họ là Bồ Tát nữa, nhưng mà tới lúc họ mất rồi thì lúc mới biết họ là Bồ Tát. Ở đây thì nói như vậy, ai thấy ủng hộ Phật Pháp, trong ánh sáng hiện ra vô số vị thần Kim Cang là hiển chú lực, có thể hàng phục được các thứ tà ma ngoại đạo và tiêu tan các thứ phiền não nghiệp hoặc vậy. Tức là cái ánh sáng hiện ra vô số thần Kim Cang hiển chủ lực, có thể hàng phục được các thứ tà ma ngoại đạo, đó là các thầy nói vậy. Vừa sợ vừa mến là nói oai lực chế phục của Phật làm cho ai ai cũng sợ, còn cái tâm tử bi nhiếp thọ của Phật làm cho ai cũng mến. Tức là Đức Phật có uy, thành ra mình mới nói Đức Phật nó trong 10 cái danh hiệu của Phật nó là điều ngự trượng phu. Quý vị thấy rõ Đức Phật có cái hành đó, có cái uy lực điều ngự trượng phu, tức là trượng phu tức là những cái người mà người ta mạnh giỏi, người ta mạnh lớn, có uy lực mà điều ngự được họ là khó hơn. Chứ điều ngự ví dụ như con chó con mèo hay gì nó thì dễ rồi, chứ trượng phu mà điều ngự được họ là khó. Mà Đức Phật làm được như vậy, thì Đức Phật làm được như vậy thì ở đây người ta mới nói là vừa sợ vừa mến là vậy. Đức hóa thân Như Lai phóng quang trên đỉnh là tiêu biểu cái mật thể của tâm Phật vô vi. Thì cái này là các thầy nói theo ý của các thầy thôi, chứ đúng ra theo mật tông quý vị, tức là tất cả các Phật đều hóa thân ra rất nhiều. Thành ra quý vị mới có danh từ 15.000 Phật hoặc 1.000 Phật, 5.000 Phật như vậy chẳng hạn. Đó. Vô kiến đỉnh tướng là tiêu biểu cái pháp Bổn Lai vắng lặng, tức là cái viên chứng của Như Lai và là cái thầy sẵn đủ của chúng sinh vậy. Tức là cái phần cái này thầy nói vậy thôi. Chú là trên ngôn của Phật thuộc về mật tông, không phép dịch nghĩa, nên năm đệ của chú Thủ Lăng Nghiêm in tiếp theo dưới đây đều nguyên âm phản ngữ, nhất tâm chí thành thọ trì năm đệ chú này thì phước huệ tăng trưởng vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được. Tức là cái này thầy hết, tới đây là các thầy hết, rồi các thầy chỉ in cái chú Lăng Nghiêm cho quý vị thôi. Thì bây giờ tôi chỉ nhắc lại quý vị, hôm trước thì tôi có nói rồi mà tôi thấy quý vị cũng chưa có phản ánh gì hết. Nếu mà quý vị có phản ánh nào thì phản ánh ngay bây giờ. Tức là quý vị có muốn học trở lại cái chú Lăng Nghiêm này không? Bởi vì cái chú Lăng Nghiêm này tôi đã giảng năm 2004 rồi, và giảng nó thì mất 11 bài, tức là khoảng hơn 3 tháng. Mà hồi đó tôi giảng là cũng tương đối rõ lắm rồi. Thành ra quý vị nào mà muốn thì tôi có thể copy lại những cái MP3 đó đưa cho quý vị để quý vị nghe trở lại, thì nó đỡ công cho mình, mà cũng đỡ cho Phật tử mình. Nhiều người đâu có muốn nghe gì đâu, họ không có muốn nghe cái này, muốn cho xong cho rồi. Thành ra họ không muốn thì mình cũng không ép người ta. Thành ra bây giờ quý vị dứt khoát nói cho tôi rõ là quý vị muốn học trở lại đủ hết năm cái định ngũ này, tức là nguyên bài chú này, hoặc là quý vị có thể nghe được rồi thôi mình nhảy qua cái phần chú này là xong. Bây giờ này quý vị nào mà muốn, mà tôi nói muốn tức là phải đi nghe, chứ nói cho đã rồi xong rồi tôi leo trên này tôi đứng của mình tôi nói kỳ cục. Bởi vì nói cái đoạn này nó khô khan lắm, chứ không phải đơn giản. Nó khô khan, nó giống như là mình học thay tạm giới vậy đó, nó khô khan dữ lắm. Thế nên bây giờ quý vị nào muốn giảng lại hết năm đệ chú Lăng Nghiêm này thì giơ tay lên cho tôi hay. Giơ tay lên tôi đếm nè, để cho nó đơn giản đi. Tức là mình tuần tới thì mình sẽ nhảy qua bên kia luôn. Thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây để cho quý vị lên còn đốt nhang cái gì nhỉ? Mình chắc tay để hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.